Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Ba câu hỏi khó về tịnh độ. Một người hỏi Thích Ca Như Lai, lấy ngón chân ấn xuống đất liền thành kim sắc thế giới. Phật có đủ thần lực như vậy, sao chẳng biến cõi Sa Bà đầy rẫy núi non, đất đá nhơ bẩn này thành ngay nước Cực Lạc, thất bảo trang nghiêm, mà lại phải khiến chúng sinh rong ruổi tới nơi xa xôi ở ngoài 10 vạn ức cõi Phật? Ôi, Phật chẳng thể độ kẻ không có cơ duyên, ông có biết điều đó không? Tình duyên cảm tịnh độ, chúng sinh tâm chẳng thanh tịnh, tuy có tịnh độ làm sao mà được sinh ở đó? Ví dụ như thập thiện được sinh ở cõi trời, thì lập tức biến địa ngục thành thiên đường. Còn chúng sinh thập ác kia, Như Lai dù có giơ tay kim sắc ra mà kéo lên, họ cuối cùng vẫn chẳng thể lên tới cửa. Bởi vậy kim sắc thế giới trong một sát na kia, hễ Phật thu thần lực lại thì vẫn cứ là cõi Sa Bà như cũ. Lại có một người hỏi rằng, kinh nói chí tâm niệm A-di-đà Phật một tiếng thì diệt được tội nặng sinh tử 80 ức kiếp. Câu này là bàn về sự hay bàn về lý? Ôi, kinh nói rằng một xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Còn nói lễ Phật một vái thì từ gót chân tới kim cương tế, mỗi hạt bụi là một ngôi chuyển luân vương. Nay chính chẳng cần bàn về lý và sự của câu đó, chỉ cốt ở hai chữ chí tâm. Chỉ lo tâm bất chí, chớ lo tội chẳng diệt. Sự như thế, lý cũng như thế. Lý như thế, sự cũng như thế. Có gì mà phải nghi ngờ? Lại có người hỏi, có người suốt đời tinh tiến cần cù niệm Phật, lúc lâm chung chỉ một niệm thoái hối liền chẳng được vãng sinh tịnh độ. Có người suốt đời tích ác nhưng lâm chung phát tâm niệm Phật liền được vãng sinh, thế thì người thiện cớ sao lại bị thiệt, còn kẻ ác cớ sao lại được lợi? Ôi, kẻ tích ác mà lúc lâm chung chính niệm thì trong ngàn vạn người chỉ có một người mà thôi. Nếu chẳng phải là túc thế thiện căn, lúc lâm chung bị đau đớn bức bách, hôn mê rối loạn, làm sao mà có thể phát khởi chính niệm được? Người thiện lúc lâm chung thoái hối thì cũng trong ngàn vạn người, chỉ có một người mà thôi. Dù có đi nữa thì chắc chắn đó là loại người tuy cả đời niệm Phật nhưng rất nhỡn nhơ, chứ chẳng phải là người được gọi là tinh tiến cần cù. Tinh tiến thì tâm chẳng tạp loạn, cần cù thì tâm chẳng gián đoạn, do đâu mà sinh thoái hối được. Thế thì những kẻ làm điều ác phải nên mau mau tu tịnh, chớ vọng tưởng lúc lâm chung sẽ có sự may mắn đó. Người chân tâm cầu tịnh độ, bản thân hãy cứ càng tinh tiến cần cù hơn, chớ lo lâm chung sẽ thoái hối. Niệm đầu Phật. Tăng có chuyện mộ hóa đậu nành của thí chủ. Cứ niệm Phật một tiếng lại bỏ ra một hạt đậu. Một người làm thế, những người khác lại bắt chước, gọi là đậu nhi Phật sư phụ. Xét ra Đức Thế Tôn dạy người ta niệm Phật, Ngài đã chế ra tràng hạt, sao lại chẳng tuân theo quy chế của Phật? Việc đỡ tốn sức chẳng làm, lại làm cái việc tốn sức này. Hơn nữa 108 hạt, lần hết một vòng lại lần từ đầu, cho đến 100.000.000.000 không bao giờ hết. Nay một hộp đậu làm hết một vòng lại từ đầu, cũng lại không bao giờ hết. Nhưng vì sao những hạt đậu đã dùng xong lại bỏ đấy chẳng dùng lại mà thay bằng đậu mới? Những người đó nói rằng niệm tới mức đậu nành được tới một đâu, một thạch thì gửi đến các chùa am làm đậu phụ cung cấp cho các chúng, kể cũng lắc léo thật. Có người nói thời xưa cũng có người làm chuyện này, đó là như đã kể trong Vãng Sinh Tập. Ta nói đó chẳng phải là đếm đậu, người bên cạnh thấy số lần niệm Phật nhiều không thể kể xiết, ước lượng phải chở đầy 2 chuyến. Nay thuyền lương loại to chở được mỗi chuyến 1.000 thạch gạo, 2 chuyến chỉ là nói cực kỳ nhiều nữa mà thôi, chứ chẳng phải là đếm đầu như người thời nay. Ví dụ có thật sự đếm đầu đi nữa thì tâm họ cũng chẳng giống như người thời nay. Chân cao. Về sách chân cao, những điều khác tạm thời chẳng bàn. Còn như mục nói về Tào Tháo, lại xếp Tháo ngang hàng với các vị thánh quân như Nghiêu Thuấn, Vũ Thang và là thiên thần thì ta không thể không nghi ngờ. Có người nói vua Diêm Vương thoát lên bảo điện, lúc ấy thì thị vệ oai nghiêm thoát nuốt viên sắt, lúc ấy thì chân tay mình mẩy chảy nát. biết đâu tháo chẳng sớm thì ở thiên đường, tối thì tại địa ngục. Đây chẳng phải thế. Diêm Vương là kẻ lúc sống vừa tu phúc lại vừa gây tội, cho nên quả báo như vậy. Còn Tháo là người chỉ có tội ác, không có điều thiện, thì sao mà được tội phúc song báo như Diêm Vương? Còn có kẻ nói, tôi chẳng cần biết điều đó, cứ theo lý mà đánh giá. Nếu quả thật như vậy thì lấy gì để khiến bọn loạn thần tặc tử phải run sợ, để tỏ rõ sự cảnh báo đối với bọn gian hùng xảo quyệt? Âu cũng là loại tin hết mức ở sách, chẳng thà không có sách mà thôi.